Đó, ngang đây mấy em hiểu phải không? Không tu không chứng vì trên cái chân thật sẵn có, không có vấn đề gì để mà phải sửa, phải tu, phải chứng. Còn mình có tu có chứng vì mình đang mê. Và khi trở về cái trí bát nhã, không mê nữa thì đâu có nói tu chứng. Không nghiệp không báo. Sở dĩ mà nói không nghiệp không báo, chỗ này phải thận trọng. Nó không là không với ai, mà có là có với ai. Mình mà dám nói không nghiệp không báo không? Em có thể nói để mà làm một con hồ ly 500 kiếp không? Nhớ cái chuyện đó hết phải không? À, tức là cái vị tăng tới hỏi Mã Tổ, Tổ Bá Trượng á, bất muội nhân quả, bất lạc nhân quả. Trong lớp này chắc là biết hết rồi, cô khỏi nhắc lại phải không? Hễ mà nói sai một chữ bất lạc nhân quả mà bị làm cái thân hồ 500 kiếp, cho tới khi được Tổ Bá Trượng chuyển lại thành không lầm nhân quả, thì lúc đó mới bỏ được cái kiếp hồ. Thành ra có thì có tự mãi may, không thì cả thế gian này cũng không. Nếu mà với một cái tâm lầm mê chấp trước thì cái gì cũng có, và một khi tỉnh ra rồi thì tất cả đều là không. Mà muốn nói tới cái không nghiệp không báo thì cái tâm của mình phải cũng không luôn mới được. Còn một khi mà có còn cái tâm này thì vẫn còn ở trong cái vòng xoay chuyển của nghiệp báo. Nói như vậy để cho mình cẩn trọng. Ngay cả với Đức Phật thì vẫn còn cái quả, cái nghiệp kim thương mã mạch. Em nhớ chuyện đó không? Tức là một hôm thấy từ trên trời có một cái thương vàng xuống đâm trong bắp vế, chảy máu Đức Phật, là tại vì Ngài phải trả một cái nghiệp xưa. Hoặc là 3 tháng ăn cư phải ăn lúa ngựa, tại vì người ta không hứa cúng mà không cúng, thì đó là cái quả phải trả. Nhưng mà như vậy mình nói là vật Phật vẫn phải trả hay là không trả? Như vậy trên hình tướng mình thấy có trả, nhưng mà Phật có đau khổ chuyện đó không mấy em? Tâm Phật có bị bệnh theo chuyện đó không? Cũng không. Thành ra trả mà không trả. Trên hình tướng thì trả, mà trong tâm thì không. Tướng thì có mà tâm thì không. Như vậy em nói người đó trả hay người đó không trả? Nói thử coi, có nói được không? Có hay là không? Trả lời trả lớn. Thì đó là cái chỗ chúng ta tu mà không có hoại pháp thế gian là vậy đó. Không có ra khỏi những cái vận hành bình thường của nó, nhưng mà tâm chúng ta là không. Và chính cái chỗ không này là chỗ bát nhã, là chỗ mà không sanh không tử, là cái ra khỏi nghiệp báo luân hồi là chỗ này, giải thoát là chỗ này. Ngài Mục Kiền Liên cuối đời bị một bọn du đảng đánh, là tại vì ngoại đạo á, nó không làm gì ngài được, ngài thần thông cao tột, thua cho nên nó tức ghét và thuê người đánh ngài, chặn đường đánh. Lúc đó ngài không thể vận thần thông bay lên được, không làm gì hết, nhưng mà ngài biết đây là nghiệp cuối cùng, tại vì ngài chứng a la hán rồi, thì cái thân cuối cùng của một vị a la hán phải trả cho hết cái dư báo, cho nên ngài để đánh thương tích đầy mình, về được đến tinh xa thì sau đó chết. Thì như vậy trên cái hiện tướng có trả, nhưng mà trong tâm là một vị a la hán, có bị phiền não có đau khổ không? Hoàn toàn không. Thì như vậy là có trả hay là không trả? Thì chính cái chỗ giải thoát là chỗ này. Nghiệp vẫn trả mà chúng ta hoàn toàn không bị trói buộc và đau khổ trong đó, cho nên gọi là giải thoát. Ngài Minh Đạo Giả khi đến tham vấn Ngũ Tổ Pháp Diễn, thì sư vốn là một người thông minh điềm đạm và tư cách rất là đặc biệt, cho nên Ngài Pháp Diễn thường hay khen và khen trước chúng, cho nên có một số huynh đệ đố kỵ không ưa. Một hôm mấy người này mới rủ sư đi dạo núi, vào trong đó súng lại đánh một trận, thương tích đầy mình, đánh cho bỏ ghét. Sư hoàn toàn không chống trả, và khi về chùa nằm liệt luôn mấy hôm, không có đi thọ trai được. Sau đó thì Ngũ Tổ hỏi ra với hai cớ sự, thì Ngài đích thân đến chỗ nằm của sư, của Ngài Minh Đạo Giả thăm, và Ngài mới bảo là ông bị cái bọn vô lễ làm hổn như vậy, sao không mách với Lão Tăng để Lão Tăng đánh đuổi họ đi. Ngài Minh Đạo Giả trả lời: con bị đánh thương tích thì con chịu, nhưng mà không can hệ gì đến việc kia cả. Đó, như vậy là bị đánh thì cái thân đau mà cái tâm có đau không? Không can hệ gì đến việc kia cả, cho nên không có oán thù, không có vấn đề, không có gì cả. Mà không phải vì nhẫn nhục, không phải vì từ bi, mà chính vì không can hệ gì đến việc kia. Một khi có được, nhận được, sống được với cái thật, thì tất cả những cái kia đều là cái có mà không. Nghe đó em hiểu không? Thì cái không này chính là cái chỗ không của Bát Nhã. Cái đau có, thân cũng có, nhưng mà ngang đây em mới hiểu được cái chỗ không mắt tai mũi lưỡi thân ý, phải không? Vẫn có một cái thân bị đánh, vẫn có một cái cú đánh tới, nhưng mà rõ ràng là không, không có sắc trần đánh tới, không có một cái căn thân phải chịu, và không có luôn cả cái thức buồn giận gì cả, chỉ một tâm rỗng ra. Thì như vậy ngang đây mới nói được không nghiệp, không báo, không tu, không chứng. Như vậy là mấy em rõ cái chỗ này phải không? Những cái điều này phải là người tới nơi thì mới được. Còn chúng ta nghe hiểu rồi phải cố gắng thực hành cho tới nơi khi thâm nhập thì họ mai. Có một vị thiền sư tên là Duyên Đức, ngài trụ trì chùa Viên Thông. Thì một hôm có một cái ông đại tướng rất dữ, dũng mãnh, ổng tên là tướng Tào Hàn, đi trên đường đem quân đi hỏi tội hậu chủ Giang Nam. Trên đường đi ngang qua cái chùa Viên Thông này, ông này không có ưa Phật pháp chùa chiền, rầm rộ kéo quân vào trong chùa với một cái cách dữ tợn, và tăng chúng biết tiếng ông này dữ, cho nên lập tức chạy trốn hết cả, tại vì biết ở là không yên thân. Riêng cái ngài trụ trì Duyên Đức bình thường một mình ở lại, ngồi yên trong phòng. Ông tướng này tay cầm kiếm, chân rầm rầm bước tới, thì ngài Duyên Đức bình thường ngồi làm như không thấy vậy đó, cũng không đứng dậy chào hỏi. Tào Hàn giận quá mới quát lớn lên: trưởng lão, ông không nghe nói có một vị tướng quân giết người không chớp mắt sao? Thì ngài Duyên Đức nhìn thẳng vào mặt tướng Tào Hàn, trầm giọng hỏi lại: còn ông không biết là có một ông hòa thượng không sợ sanh tử sao? Và Tào Hàn mới ngạc nhiên, lấy làm lạ, thành ra đổi cái tay cầm đắp kiếm qua thành một cái tay chấp lại cung kính. Mấy cái lúc đó ổng xá chào và đổi cái tâm dữ tợn thành một cái tâm quy phục.